Như vậy là quý vị thấy rõ ràng cái tu của Phật là không có đòi hỏi nhiều, nhưng mà vì chúng ta không đi xối vào vấn đề, không đi thẳng vào trọng tâm, mà chúng ta tu hoài mà không có kết quả. Đạo Phật là đạo cởi trói, giải thoát tri kiến hương, tức là không phải là chúng ta ai trói chúng ta đây, nhưng mà chúng ta bị trói bằng cái tri kiến rồi. Mà quý vị á, mà đi đệ tử của thầy, mà quý vị nghe pháp của thầy, cúng dường cho thầy Thông Lai, quý vị mới là tốt một thôi. Mà quý vị đệ tử thầy Thông Lai, mà quý vị đi nghe pháp thầy khác và ủng hộ cho chùa khác, đó mới là tốt hai. Quý vị có đồng ý với thầy không? Như vậy người Phật giáo mà đi vô công quả tại cái chùa thì người đó mới là tốt một thôi. Mà người đó dám chạy qua nhà thờ để mà phụ những cái bữa cơm mà để mà lo cho thầy cù thầy mùi thì người đó mới tốt người. Như vậy chúng ta phải thấy rõ tu là phải cởi trói, mà cởi trói từ cái tâm chúng ta phải giác ngộ. Cởi trói bằng cách nào? Chúng ta vô tình rồi chúng ta trở thành những bộ lạc chứ không phải là chùa. Người ta có khi nào có cái câu gì quý vị nhớ câu gì không? Ví dụ mà quý vị mà ở trong sở quý vị có cây viết, con bạn lời nó mượn nó lấy nó không trả, bộ của chùa sao mày, phải không? Rồi quý vị mua hai cái bịch cơm dở vô ăn mà nó đói bụng cho tao xin một phần ăn, cái bộ của chùa sao vậy, phải không? Rồi mình có hai cái xe tắc mà nó lại mượn xe tắc nó đi làm như tao là của chùa vậy đó. Như vậy của chùa là nói một cái gì mà rất là của đại chúng đó, người ta mới nói của chùa. Chứ bây giờ ta nói bộ của chúa hay sao? Của chúa là không được à? Chúa nó khác à? Mà chùa là coi như cái gì mà nó thuộc về của đại chúng. Mà chúng ta tu vô tình chúng ta ngăn hàng rào và chúng ta phân thành bộ lạc. Như vậy khi quý vị đi lột da mặt, quý vị có người nào nói là vô thẩm mỹ viện lột cho tôi cái lỗ mũi trắng sách còn bao nhiêu để nguyên nó đen, cái bà nào đen thui lột, có ai lột vậy không? Rồi có cái người nào là coi như là muốn coi như là thẩm mỹ viện da mày cũng là lột hết, là vừa hai bàn tay đen cũng được. Thành như vậy chúng ta tốt là tốt hết cho chùa mình, chùa bổn sư và chùa của các thầy bạn, thì chúng ta mới là thuộc cái loại đi lột da mặt là lột cho trắng hết. Còn chúng ta chỉ tốt cho các ông thầy mình không, tức là lột da beo, chứ là tốt cá rằn. Biết cá sạch rằn không? Nó đớn đớn đó. Chỗ trắng chỗ đen chứ gì nữa, tốt da beo. Thì như vậy đó quý vị biết, làm đẹp là đẹp trọn diện, thì tu cũng phải tu trọn diện, mà xả phải xả trọn diện. Còn ông thầy đó cũng vậy nữa, mà chỉ tốt cho nhóm đệ tử mình mà không tốt với đệ tử khác chỗ khác, là ông thầy đó cũng là tu da beo mà tu cá sạch rằn, tức là đốn đốn á. Chị mà bà cười dữ vậy. Như vậy đó thì tôi nói cho quý vị nghe, chúng ta Đức Phật ở trên đó là thấy là thương tâm lắm, vì ngài có cái mắt Phật nhìn thấy rõ, thấy thầy trò nó lúc thúc với nhau là tập trung đóng tiền rồi muốn thành ngôi chùa, muốn ngôi chùa rồi cái nó thỉnh cái ông Phật lên, rồi một cái lễ khai trương, rồi một cái lễ an vị Phật lình răng, nghĩa là bắt đầu rồi mua chuông mua mỏ, rồi đi thỉnh kinh này thỉnh kia, về rồi mở phá tu này phở tu kia, rồi dưới thì ban nhà biết ban tay sọn trên này bán hướng đắng, nó thúc lúc với nhau rồi. Nhưng mà rồi rốt cuộc á, nó cầu nguyện để mà nó giải thoát về cõi cực lạc, nhưng mà trong khi nó cái nào nó cũng không buông cái cõi ta bà hết, kể các ông thầy trụ trì cũng sợ ông chết rồi mất không, thì đi về đâu đây? Khi Đức Phật mà kéo thầy Thông Lai xuống nói, khoan, tôi còn cái chùa này của tôi, đi đâu đây? Thầy nói thực chữ, bây giờ Đức Phật A Di Đà mà ngài thấy thầy Thông Lai nói như vậy rồi ngài cảm động, có thầy ngài phóng quang, ngài đứng ở đây nè, thầy nói thầy lựa cho mấy cái người mà lớn tuổi nha, bây giờ tôi rước những người mà có cháu nội cháu ngoại đó đi trước, thì trong 30 người có cháu nội cháu ngoại, dạ khoan con, sáng nay con chưa có nói gì với cháu nội cháu ngoại con hết, bảo đảm mới đi liền không, xin Phật cho con 5 phút. Rồi Phật nói được, cho 5 phút nha, xin Phật cho con chạy về nhà 5 phút. Mà chạy về nhà 5 phút là cũng chưa xong nữa, phải gọi điện thoại lại nói thầy Thông Lai xin Phật chỉ đa cho con thêm 10 phút, vì cái will con làm chưa xong, cái di chúc làm chưa xong. Như vậy chúng ta chưa chuẩn bị để ra đi, mà cái chết nó đến bất cứ lúc nào. Như vậy quý vị thấy làm ơn cho thầy như làm sao đây? nói nhìn thực tế giùm. Quý vị cứ tưởng chết dễ lắm hả? Thầy đã giảng trong những bài pháp khác này. Ai nói không sợ chết thì bây giờ mời chú Minh Thiện á, lấy cho thầy cái chuông này, xin Phật 5 phút để đó, đổ cho đầy cái nước trong đó, rồi người nào nó không sợ chết thì đút đầu cho thầy 5 phút thôi nhịn thở. Có phải chúng ta chết vì chúng ta không thở được không? Người nào mà đút vô cái lưu này 5 phút mà vẫn không có sợ ngợp, không có dậy, không có dùng á, thì người đó nói tôi không sợ chết. Vì thân này là đất nước gió lửa, mà thầy từng đi trộn niệm thì thấy lúc người ta thở cá đó cũng giống như là người ta bị ngộp vậy đó. Mà có người nào có phước lắm thì 6 tiếng đồng hồ là đi là có phước rồi đó quý vị, từ khi mà hấp hối á. Mà có người nó kéo dài 2 ngày 3 ngày, có người nằm cả tháng, có người nằm luôn cả năm mà chưa chết nữa. Thì như vậy 5 phút quý vị chịu không nổi, đút cái đầu vô 5 phút rồi làm ơn dứt tâm bất loạn cho tôi đi. Mà làm sao lúc đó tới giờ chúng ta đối diện mà chúng ta được giảng sanh? Nhưng mà chúng ta nhờ những cái tích lũy phước khác, tích lũy nghiệp khác, là chúng ta đến chùa tụng kinh, niệm Phật, làm phước, rồi chúng ta in kinh ấn tống. Những cái đó nó trợ lực cho cái việc mà giảng sanh. Trong kinh A-di-đà, Đức Phật có nói chẳng phải dùng chút xíu phước ước nhân điên mà được giảng sanh về cõi này. Chúng ta phải tích lũy nhiều lắm. Quý vị đừng có thấy những cái ông mà như là giết heo, giết bò, như là Trương Thiện Hòa rồi giờ chót, ổng muốn quy y Phật, tướng địa ngục hiện ra, ổng mới lấy nhang thắp cho ta sám hối với Phật. Con dâu đi mua nhang không kịp, ổng nói lấy cái đàn cày ta đốt tay ta thắp Phật. Cái người mà dám đốt tay như vậy là cái người tâm cỡ nào quý vị? Như vậy đừng có nghe những câu chuyện đó là nói tôi giờ chót tôi 10 niệm thì giảng sanh. Không có dễ đâu. Đút cái đầu vô trong cái ly nước á, cái lưu này rồi chịu cho thầy, sức người con người đây không người nào chịu hơn 2 phút. Thầy thử rồi, thầy thử ở chùa thầy, thầy thử khi thầy đút cái đầu thầy đút vô cái lưu thầy chịu thử, thầy bấm đồng hồ không hơn 2 phút chịu không nổi, dậy liền. Thì như vậy khi mà tứ đại phân ly chúng ta chịu không nổi. Ngày hôm qua thầy nói có vấn đề cái làng Di Đà nó không phù hợp nữa rồi, vì quý vị thấy hôm ngủ là biết rồi đó. Cái làng Di Đà là phải tập trung quý vị vào một cái nơi, bà này kéo kèn bà kia ngủ không được là coi như là về 3 ngày sau thầy trụ trì ơi con ngủ không được mà giờ nó mới ngáy quá. Rồi cái bà có hầm răng giả cho cái bà mà là nhờ ăn đầu răng còn tốt, con lên con ăn mà con mẹ này nó gấp miếng hết rồi còn con răng giả con ăn không được. Tôi là trụ trì tôi biết hoài cái sự mới nói với bà già đó. Rồi lên trên đó bà con cháu bà vua bắt nhang lên thắp, mình vô tình mình bốc trúng nhang nào. Thầy kỳ thị nhang con thầy cũng thấp, mà thầy thấp nhang của bà kia là bà kia có phước con có phước. Nó đủ thứ chuyện hết. Như vậy cái đề nghị của tôi là thế này. Quý vị có thể tự lo cho quý vị được. Ở Hilton này những người già, người nào có cha mẹ già, quý vị chỉ cần cho tôi 100 người thôi. 100 người mà muốn có một cái chỗ nơi kêu là đoạn cuối cuộc đời, để trở về có những người bạn đồng tu để trợ niệm, tôi không cần nhiều. 100 vị mà có cha mẹ già mà muốn có một nơi để mà về nằm. Bây giờ quý vị vô xin chùa, tôi nghĩ là chùa họ không dám nhận quý vị đâu, để mà làm cái phòng trợ niệm giảng sanh đâu. Hiếm có chùa nào dám nhận quý vị lắm. Tại vì nhận một người như vậy nó đòi hỏi là phải legal với chính phủ, cái thủ tục phải xin phép. Rồi xin phép như vậy xong phải có những cái người Bồ Đề Tát, Bồ Tát Hạnh, Bồ Đề Tâm. Bây giờ kêu thử mấy bà đã thọ giới Bồ Tát, kêu bà vô để thay tả cho mấy bà bệnh trong đó, thì mấy bà Bồ Tát đó là rút liền à. Bên tôi cũng có chứ, tôi gọi mấy bà không, con là Bồ Đòn chứ không phải Bồ Tát. Như vậy là sao? Như vậy quý vị thấy rõ, bây giờ vô sinh các thầy không cho, mà cái ngày quý vị gần đất xa trời nó đến, ngồi đây ngày mai nó về, đứt một sợi dây, há miệng nói không được. Lúc đó không có tờ di chúc, thì bệnh viện nó có 3 cái chôi. Cho mày nằm trong bệnh viện sau khi 2 tháng nằm rồi, nó sạc về cái bill chừng 1 triệu mấy, nó có gì quý vị hiểu, có những người nằm 1 triệu không? Thì đã đốt hết quý vị một cái phước báo 1 triệu mấy rồi. Quý vị không được dám sanh đâu, cho nó thành cho quý vị nghe nè. Cái tiền mà bệnh viện nó trả nó đâu phải từ trên trời nó rớt xuống. Nhiều bà vô chùa cúng một bó nhang cúng một bô gạo mà mời ăn cơm không dám ăn, có không? Tôi sợ mắc nợ của chúng ta bảo có không. Nhưng mà cái bà đó đúng, nhưng mà không đúng lắm. Nhưng mà ngược lại đó, tôi hỏi bà sao, bà nói con thưa thật thầy, hỏi bữa nay sao mà bà về sớm vậy? Thưa thầy, bữa nay hậu sinh nó xét nhà con. Hỏi sao vậy? Nhà này nhà của con trai của con nó mua, nhưng mà nó làm giấy cho thuê lại, thành ra là con phải về con giữ đó, để là cái người xe phòng họ nói tầm bậy tầm bạ, con xe hai phòng nữa, thành ra chính phủ trả phê minh cho cái học sinh đó. Thì như vậy bà sợ ăn một chén cơm của chùa mà bà đi ăn cái chén cơm của 300 triệu dân Mỹ để bỏ vào cái quỹ housing, phải không? Vay nợ của vài người đây không chịu mà vô chùa đấy. Người ta đem cơm lại, người ta cúng những cái bao gạo ngày hôm qua cái kỳ dài đây, là người ta muốn cúng cho tứ chúng. Tứ chúng là ai? Tỳ kheo, ni, u bà tắc, u bà di. Quý vị đã thọ giới rồi, quý vị được quyền ăn cơm chùa không ăn tội, có phải không? Tứ chúng không? Đệ tử Phật có phải là tứ chúng không? Như vậy đâu có tội đâu. Mà bà chỉ sợ ăn tội ở chùa, không ăn cơm của thằng Na mà lại ăn cơm của 300 triệu dân Mỹ. Mỗi tháng nó gửi về cho, nghĩa là 1,000+ cái chắc rồi trả cho con, còn cho 2 cái phòng xe nữa. Thì như vậy chưa hết, bắt đầu tích lũy được số phước nào đó. Đùng một cái vô bà còn có cái mê đi keo là nằm vô rồi. Bà cũng tu hành, tôi cho bà đủ sức giảng sanh, cho bà niệm Phật có thời khóa, cho bà giữ tròn ngũ giới, đáng lẽ được giảng sanh. Nhưng mà vô bệnh viện, ở đây nó biêu bà bị bán thân, nó nằm nó chừng 2 tháng. Nó sạc cái Medicare về chính phủ thêm 1 triệu bạc. Thì cái triệu bạc đó là bà phải nợ của thiên dân Mỹ 1 triệu bạc đó rồi. Lấy đâu mà về cõi cực lạc? Chưa hết, nó sẽ cho cái chôi đẩy vô nursing home. Mỗi một cái phòng nursing home trong đó là nhiêu? 5-7 ngàn, phải không? Mà có người mà nằm ở trong đó 5 năm chưa chết, 5 kiếm lấy của chính phủ 70 ngàn, 10 năm 700 ngàn. Và nếu cho về nhà, con cháu không cho ở quá 3 năm đâu. Không phải là nó bất hiếu, vì nó ở như vậy, ai mà đã điêu cho nó? Nó thương lắm là 6 tháng. Khi quý vị còn khỏe đó, ở nhà này đứa kia giận, tại vì quý vị còn là baby sit cho nó. Nhưng mà khi quý vị thành phế nhân rồi đó, đứa nào rước ta cũng gà nữa, phải không? Quý vị kinh nghiệm quá mà. Có 5 đứa con, má bữa nay không thương con, má đi giữ nhà của anh hai, chạy qua anh hai thì anh ba nói má thương cả thương con, chạy qua thằng út, chạy qua con gái này kia, suốt ngày cứ giữ con cho nó. Nhưng mà lâu lâu nó cho quý vị 200-300 nó tính nè, mà trong khi mình giữ nó đem người dân giữ á, 1 đứa con 700-800 không tính. Như vậy là quý vị thấy rõ rồi, làm sao mà nó, mình còn khỏe đây, mình giữ con cho nó đây. Mà nhiều khi mình niệm Phật mà thằng rể về, mình đang mở máy nghe Pháp mà thằng rể về mình không thích đạo Phật, cái là nó tắt cái máy liền để bích lập thằng rể, có không? Mình đang niệm Phật mà con dâu nó không thích, nó làm tiệm neo, nó nắm gia đình. Thằng rể của mình thì đi làm cái giúp có 5-7 đồng giờ, mà con dâu nó làm tháng cái mấy ngàn, là nó về cái nó tắt cái máy rồi, nó né là ngồi chui vô phòng niệm lén thôi, niệm Phật chui. Là mình còn giữ nhà cho nó được, mình còn giữ cháu cho nó được, mà mình còn ở cái thế lép như vậy. Mà khi quý vị dưới mang tả trên mang thở máy oxy thì quý vị thấy cái thế quý vị còn nữa không? Nó thương thì nó thay tả, nó không thương thì nó kêu người ta làm giờ bao nhiêu đồng nó lại thay, thay dài 3 bữa thì lúc đó làm sao nữa? Buồn. Bạn đạo thì không ai đến thăm, ông thầy trụ trì lúc này ông tránh rồi cho rồi nên đâu có bà mới còn đóng góp cho nó lại thăm. Rồi tới nữa đó là tới con cháu nó xa lắm thì nó làm riêng cho lưng, lùi tới té hoài, cứ để té lên té xuống là kêu nai quanh quanh hoài, cứ sạc vô cái bill nai quanh quanh hoài, tụi chính phủ nó đẩy vô nó sinh hồn bắt buộc vô đó. Rồi thì chỉ có 2 con đường quý vị đi thôi, nhẹ thì vào ngạ quỷ, tại vì ăn uống đâu có điều đói khác quá mà đâu ai đút ăn đâu, và nặng thì đi vào địa ngục. Mà trước mắt quý vị đã ở cái địa ngục phẩm và nước tiểu rồi, tại vì lúc nào phẩm và nước tiểu cũng dính vô cái người quý vị ở cái tả đó, tay liệt là thai không được. Thì cái người đó đang ở cái địa ngục phẩm và nước tiểu rồi thì chết đi về đâu vậy? Cũng ở địa ngục phẩm và nước tiểu rồi. Như vậy quý vị càng 100 người kiếm một cái vùng giống như cái vùng đất mà ở đây này, nó dễ hơn bên tôi, cái vùng đất mà đất farm nè, không cần nhiều, 5 mẫu đất thôi. Quý vị không cần cái chánh điện lớn, quý vị kiếm một cái chỗ giống như cái mobile home thôi, quý vị đặt cho rồi xung quanh đó làm sao á có thể cắt được những cái cốc nhỏ. Nhưng qua tôi nói đó, mỗi cái cốc không có bắt ai đóng tiền hết đó. Bà này tại những cái dùng farm á, bởi vì thấy cái chùa này cất nguyên cái nhà nó đâu có đập bê, nó đâu có, chỉ có cái nhà chính là nó tách thôi, cái chánh điện để cho các thầy về mà phát tu. Quý vị có gì thầy trụ trì tối có chỗ không cần cao, đủ tiêu chuẩn chừng 2000 square feet, chỉ chứa được cho tôi 200 người ngồi là được rồi, không cần lớn như cái này đâu. Mua cái đốt bộ bàn về để ra trong đó trụi lũi cho tôi đi, đừng có design cao tới thớp gì hết, trụi lũi luôn. Rồi đặt cái ông Phật bổn sư tượng tâm thánh là xong, có một cái chỗ để mà thờ cốt thờ vong là đủ rồi, có một cái trailer nhỏ kéo là phần ăn. Rồi cái phòng 100 member đó, giờ bà muốn cái phòng bao nhiêu? Tôi muốn cái phòng khoảng 250 sự perfect studio. Bà tự kêu công tác sinh cất lấy đi, thầy tôi trẻ không dính. Thì bây giờ bà đó có kêu thợ hoài vô, tôi muốn là ở trong này có một cái tủ lạnh nhỏ, một cái sao ở để tắm, một cái microwave và một cái stove xài gas xài điện vậy tôi nấu, có một cái máy lạnh mua cái window đút vô 150 gì đó, 5000 BTU, và một cái máy hít. Như vậy là xôi. Bà nào giàu thì làm lớn, bà nào nhỏ thì làm nhỏ, bà nào nghèo nữa vô mua cái nhà mà nữa, cái trailer, cái kiểu mà cái story của Home Depot mà nó làm sẵn đó, chừng 300 square feet. Về kêu từ công đất xanh nó bỏ insulation vô là gắn điện gắn lồng là xong, không ai bơ bít. Thì năm đầu tiên là 20 bà vô đó là 20 cái, tới giờ chìa khóa người nào người đó giữ, cơm nhà ai nhà nó ăn, cơm điện nhà nhà nó nấu, không có ai đụng tới ai, chỉ có những ngày tu chủ nhật là ăn chung, còn ngày từ thứ hai tới thứ sáu không có phá tu, không có ông thầy giảng thì ăn riêng. Tới giờ thời khóa, tới giờ niệm Phật có sự thể biểu sẵn, bà nào khỏe thì lên niệm Phật, bà nào không khỏe thì có speaker mở kéo về đó nghe niệm theo, mà không đòi hỏi phải ở hoài trong đó. Ở đó 3 tháng nhớ cháu hoài, đóng cửa về thăm cháu hoài 2-3 ngày, hết nhớ rồi vô tu tiếp. Như vậy mà được giảng sanh. Chứ còn mà ông thầy trụ trì đó, bà đó vô đây rồi là không được về, ngồi niệm Phật, không biết cháu hoài giờ này kinh tế xuống nó no, thằng rể nó đói, con dâu bị thất nghiệp, thì nghĩ Phật Di Đà có ba mà nghĩ dâu, nghĩ cháu thứ bảy thì chết cái lúc đầu. À, tao bây giờ tao thân trung lắm, ông thầy cấp được tao bay cái dèo về thăm nó, thăm xong cái là rồi, hết giảng sanh. Như vậy cái điều kiện là cái gì đó phải nhập hạ trong cái thất đó 1 năm 3 tháng cho thầy, giống như điều kiện Đức Phật dặn các tỳ kheo mỗi 1 năm phải ở trong cái già lam 3 tháng để mà nhắc nhở lại cuộc đời tu hành, còn 7 tháng nó muốn đi thăm cho ngoại cho nội thiện cấp. Nhưng mà cái chỗ đó con cháu nhớ cũng được quyền vô ở nữa, chứ còn mà ở trong cái làng Di Đà con cháu vô đâu mới được, hiểu chưa? Thành ra liệu cơm mà gấp tàu hũ cho thầy, người nào giàu cất lớn, người nào nhỏ cất nhỏ, người nào muốn cất 2500, 25000 không có sao hết, mà không thích ở nữa bán có người khác vô mua, như vậy thôi là không có giận quỷ gì hết, người nào tự lo người lấy. Chỉ có cái đầu tiên là mua miếng đất, mà ở cái vùng farm như vậy nó không có mắc đâu. Và quý vị có một chỗ nương tựa, và quý vị có một cái ban hộ niệm 100 người trong đó, trong cái ban đó thì phải là 100 member để hộ niệm. Khi có một người bệnh nằm xuống là cái phòng đó trở thành là cái phòng hộ niệm rồi. Chúng ta mỗi ngày bạn đạo ở các nơi tới giờ vô hộ niệm và thay phiên vợ trong đó mà. Mỗi một ngày phải có 3 thời cho người ta tụng liên tục và an ủi. Người đó không còn thay tả được thì trong member đây, con cháu có cha mẹ ở đây tự mình vô thay phiên nhau thay cho bà. Tôi thay coi 2 tiếng, bà kia coi 2 tiếng, coi nghĩa là cho oxy, cho sữa, cho đủ uống. Là an ủi người ta, thấy người ta không có tuổi thân và người ta quan lạc, và có vị thầy phải hướng dẫn trợ niệm lúc gần chết là theo cái di chúc, chết chôn chết thiêu. 8 tiếng đầu tiên niệm Phật cho họ, 8 tiếng sau khi chết cũng niệm Phật, rồi kêu nhà hoàng lợ bích thiêu thì đẩy đi thiêu, xong đem cốt về trả tốn đồng bạc nào, chôn thì đưa ra nghĩa địa, chôn xong lấy cái ly ảnh về đặt lên bàn thờ ở phòng củ quyền thất tổ, cũng không tốn đồng nào hết. Như vậy là chúng ta có một cái chỗ kêu là đoạn cuối cuộc đời. Tự quý vị lo đi, vì không ai thương quý vị bằng những người đồng nghiệp vậy. Quý vị đã đi hết gần hết cuộc đời rồi thì thầy thấy cái đó nó không có khó khăn, không có đòi hỏi phải làm cao rộng gì hết, mà xin phép nó dễ. Vì ở đây đất farm những cái nhà mà cất lòng vòng không để ý tới, chỉ cái chánh điện là nó impact thôi. Quý vị xin không phải là xin cái nursing home, nhớ Xin cái license nursing home rất là khó, mà nó rắc rối luật lệ lắm. Mà xin cái giấy phép là những người Phật giáo tu pháp môn niệm Phật, vì lý do tôn giáo chúng tôi muốn chết ở trong chùa, chúng tôi muốn có bạn đồ đạo trợ niệm, vì cái lý do tôn giáo tụi bị nó không có đạt kích. Có những cái đạo mà khi mà vào bệnh viện cần phải vào máu, mà nó nói với đạo của nó khám vào máu mà bác sĩ không vào máu, bây giờ có tin không? Vì cái lý do tôn giáo, cái đơn phải để là lý do tôn giáo. Cái này là hội tương trợ cho những người Buddhist mà tu pháp môn niệm Phật. Chúng tôi muốn chết tại ngay chỗ này, thì cái gì chúng về ngay cái địa điểm này, chúng tôi là những member đóng góp đây. Chúng tôi muốn chết ngay đây, không muốn chết trong bệnh viện, không muốn chết trong nursing home. Và chúng tôi muốn làm thủ tục tôn giáo 8 tiếng không được đụng vào người tôi để làm thủ tục tôn giáo. Thì khi chết xong, áo đà la ni quý thầy mặc, quý thầy tẩn liệm. Di chúc, cái bà này giàu, tôi muốn in 500 cái kinh Pháp Hoa, bà này nghèo tôi in 10 cuốn. Tôi muốn phóng sanh, tôi muốn bố thí, là trong cái chùa này phải làm cái đó. Ngoài ra chúng ta, khi mà cái chùa cha mẹ đến như vậy, thì con cháu hàng ngày nó đến, nó nghe Pháp, nghe kinh. Và như vậy cái chùa đó chỉ phục vụ cho đưa điển người giảm sanh ở đoạn cuối cuộc đời, chứ không phục vụ những cái gì khác. Cái chùa này không có cái tiêu chuẩn là gây quỹ. Chùa này không có cái tiêu chuẩn là làm bất cứ gì vận động, mà chùa này chỉ làm để phục vụ cho những cái người mà sắp sửa ra đi, mà có một nơi để mà họ dưỡng dàn, để mà họ thanh thản, họ không muốn vay thêm nợ nữa, và họ làm theo những gì mà lời Phật dạy để cái đoạn cuối cuộc đời họ được giảm sanh. Như vậy thôi. Cái đó là thầy đưa cái idea cho quý vị. Chứ còn ở bên chùa thầy đã bị chướng duyên rồi, là nó sách đào cái chùa thầy. Cái đất của thầy thì có mẫu thôi. Cái chánh điện của thầy có 1,000 square feet. Vừa chánh điện vừa này kia có 1,000 square feet. Thì nó approve có 25 người. Lúc thầy mở ra cái đó thì có 25 member thôi. Nhưng mà bây giờ nó vô mấy trăm rồi. Ngồi nó nói là lại không được, nhất nhất không được, rủi xảy ra quả hoạn thì CT bị thưa, do đó nó chỉ cho 25 người. Mà 25 người thì thầy đuổi ai đây? Thầy ai cho vô đây? Thôi bây giờ sách đau luôn. Và cái bên đó họ tự động, thầy cũng nói cái cuộc họp ai vô mạng được nghe. Thầy nói cái chuyện các chùa để bảo vệ cái ngôi chùa này là chuyện của các vị cư sĩ. Đủ duyên thì tôi ở đó tôi còn phát, không đủ duyên thì tôi một năm sau tôi đi chỗ khác, tôi đi vô sở trụ, tôi làm du tăng. Mà chỗ nào mà có cái đường hướng mà vì đại chúng thì tôi làm, mà vì cá nhân để mà chùa cao cửa rộng của một ông thầy tôi không có đồng theo vô. Tôi vì Phật tử chứ tôi không vì cái chùa hay vì ông thầy. Vì Phật tử là những ông Phật trong tương lai, mà làm như vậy đó thì con cháu người ta mới có cái kính trọng đạo Phật. Mà con cháu nó kính trọng rồi thì nói mốt quý vị đi nó sẽ trở lên. Còn mấy vị mà cứ làm với con cháu nó chán rồi 20 năm nữa không ai đóng tiền để mà bảo trì các ngôi chùa ở đây hết. Cái đó là tôi thấy rõ, 20 năm nữa các chùa ở đây đều bán hết. Giờ quý vị xin lỗi hỏi con, quý vị vô ngồi nghe Pháp không đứa nào nghe, nó không biết tiếng Việt. Biểu nó bỏ ra 100 ký chắc vô không bao giờ ký đâu. Thà là nó đi shopping, vì nó được huấn luyện như vậy. Đó là những cái tiền đồ quý vị cần phải. Thầy giúp cái idea thôi, hồi qua thầy đã nói rồi. Đó thì nếu quý vị mà làm được cái đó thì tôi sẽ là cái người, tôi không có hứa 100%, nhưng mà tôi dành 50% thời gian hoàn pháp của tôi, tức là 6 tháng tôi sẽ có mặt ở đây để hướng dẫn cho quý vị. 6 tháng. Tôi không có hứa 100%, nhưng mà ít ra tôi có 6 tháng ở đây để mà hướng dẫn, tức là cho quý vị, để rồi từ khi mà có một người bệnh mà chúng ta có ban hộ niệm, rồi chúng ta có cái sự chăm sóc, chúng ta có cái tổ chức như vậy, thì tôi nói nếu mà chúng ta chỉ cần tiễn chừng 3 người mà chúng ta nói làm đúng nhau rồi thì cái chỗ này nó cũng sẽ bị thưa nữa, tại vì nó đông người đó. Mà cái đó là làm đúng cái nguyện vọng của Phật tử. Chúng ta mở cái trường, chúng ta phải coi Phật tử muốn cái gì. Chúng ta làm chủ tiệm nail, chúng ta coi người khách nó muốn làm cái gì. Phải không? Nó muốn làm siêu, nó muốn làm bột, nó muốn làm gel, nó muốn sơn feminicure hay là nó muốn làm cái gì. Mỹ đen thì nó xích khơ mà dài. Nó thích thổi aerosol thì mình đem Mỹ trắng mà thổi Eros vô là nó kêu, mà nó còn nó đòi lấy lại xanh mình nữa. Như vậy đó thì chúng ta phải coi nguyện vọng của Phật tử muốn cái gì. Mà thầy đi đâu Phật tử cũng đều muốn có một nơi để mà xả cái thân trong cái tình thương yêu của bạn đạo và trong cái việc làm có chánh pháp của Đức Phật dạy. Ngài Cấp Cô Độc là một cái vị cất cái tịnh xá kỳ hoàng cho Phật khi ông hấp hối đó. Có phải là Phật sai một số đệ tử để lo không? Để lợi thuyết pháp, để khai thị không? Thì như vậy là cái hình thức gì? Hình thức trợ niệm thờ Phật, có phải không? Quý vị nhớ chưa? Khi Ngài Cấp Cô Độc ngày đau thì sáu cõi trời hiện ra, thì Đức Phật sai Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Nan, Ngài Xá Lợi Phất lại khai thị. Ngài Cấp Cô Độc thân đau hay là tâm đau? Ông nói thân con đau quá, thân ông đau thì tâm ông chánh niệm đi. Vì ông cái thân này nó phải có đau, nhưng mà tâm ông không có đau đó. Thành ra từ đó là một cái hình thức trợ niệm. Như vậy những cái bậc mà cư sĩ thời Phật là những cái vị mà lâm chung mà Phật dẫn sai các tỳ kheo lại để khai thị. Còn chúng ta bây giờ, tôi nói thật quý vị, khi một người nằm đó mà quý vị thấy có bên bạn đạo, có vị thầy của mình ở đó. Tôi không có hứa chẳng hạn 6 tháng đó, tôi không có hứa cái kiểu tôi ở đây luôn. Nhưng mà giả sử một cái người trong phòng đó bây giờ, thầy, vị này đang hấp hối là mua vé, lấy cái quỹ ra tôi bay về. Tôi sẽ trụ đó cho tới khi cái người đó mà lên bàn thờ 49 ngày xong rồi tôi mới đi. Và quý vị sẽ được huấn luyện niệm Phật như thế nào lúc người ta còn 24 tiếng đồng hồ trước khi người ta chết. Phải niệm kiểu nào, phải coi cái người đó. Dễ lắm, trong cái phòng người đó là có cái lý lịch hết rồi. Tôi thích niệm nhẹ, tôi thích niệm 6 tiếng, tôi thích niệm Nam Mô Di Phật, tôi thích niệm 4 tiếng, tôi thích niệm kiểu Hòa Thượng Tịnh Không, tôi thích niệm kiểu chùa Hoằng Pháp, tôi thích niệm kiểu thầy Thông Lai, tôi thích như vậy. Đó, ghi rõ ra hết. Nó có cái di chúc, thành nó có cái đó như bệnh lý, mình vô nhìn là mình biết mà theo đó. Thành ra người nam thì có mấy ông để mà thay, người đàn bà thì có người nữ thay. Thầy nói rõ, chúng ta chả có cần phải bay về Việt Nam để mà lo làm phước, đi chỗ này chỗ kia. Ngay đây có những người đoạn cuối cuộc đời, họ sẽ bị cô đơn đẩy vào nhà dưỡng lão, họ cần chúng ta lập một nơi để mà tương trợ cho họ. Cái đó, nơi đây, Hoa Kỳ vẫn cần lắm, chứ không cần đâu em. Đừng có khỏi mà tốn tiền mà đi ra đâu để tìm, ngay đây vẫn cần một bàn tay của chúng ta làm. Thì bây giờ chúng ta muốn có cái tịnh độ thì ngay đây chúng ta phải có một cái nơi cho những người tiểu tịnh độ, trước đã phải có cái lòng mở ra vì chúng sanh, phụng sự chúng sanh đi. Thì bây giờ thầy nói cho quý vị, chiều nay là thầy cũng xong khóa tu rồi, là thầy còn ở đây tới ngày thứ năm. Thầy cũng mệt nhưng mà thầy ở đây ngày thứ năm. Thì chiều nay thầy sẽ thăm, sau cái phát tu thầy thăm cái gia đình đó. Con cháu của ông Lý Bình Quê mà quý vị nghe trong cái cuốn băng mà tâm ba đó, thì họ đây rất nhiều, họ sẽ tìm thăm thầy. Bao nhiêu người không? Đông lắm hả? Thì họ nghe băng thầy thì họ, ông Lý Bình Quê được chôn ở đâu? Ở nghĩa trang đây này. Thì ông đó là người ơn của gia đình thầy. Thì con cháu của họ nghe băng và tìm đến thầy, nghe thầy qua đây, thì chiều nay thầy sẽ đi thăm vào lúc 7 giờ. Và ngày thứ hai thì thầy đi thăm mộ của Lý Bình Quê, cái ông mà đứng ra ký giấy để cho mấy chính quyền khỏi bắt ba thầy đó. Là nhờ vậy mà thầy mới được yên tâm tu hành. À, con nói cái gì nói.
À, mô cũng xin tâm trị Phật, kính thưa đại chúng. Thầy Quang có trả lời nói với các chị là ngày hôm nay nếu mà mãn phá tu thì quý vị không có thể nào mà nói chuyện với thầy được, tại vì thầy có cái cuộc hẹn của anh nhân của thầy. Thành ra thầy Quang xin lỗi trước như đại chúng, nếu mà quý vị nào mà muốn gặp thầy, thầy Quang lúc nào cũng open cái nhà của mình để cho thầy tiếp các chị. Nhưng mà các chị muốn tới cứ liên lạc với dùng đầu.
Tôi sau cái bát tu tôi sẽ về, tôi nghỉ mệt ở nhà của Diệu Ngọc, có cái phòng đó. Thành ra tôi quý vị, trong từ thứ hai là tôi cũng đi thăm một số Phật tử của tôi hôm trước, rồi xong đó là tôi còn đẳng thứ ba, thứ tư và thứ năm tôi về. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, Thì bây giờ tôi bắt đầu đi tiếp vào vấn đề để trả lời một số câu hỏi. Hôm nay con có câu hỏi, nay muốn hỏi thầy, con pháp danh là Tâm Phước. Con đi chùa, con thấy có dĩa kinh, con thỉnh về con nghe rồi con đọc theo, nhưng con không biết chữ, con đọc bị dấp. Hay sai như vậy có tội hay không? Và còn câu hỏi nữa là con có thỉnh kinh về nghe nhiều dĩa bị đứng hay bị hư, bỏ con phải bỏ sao cho đừng bị tội như kinh Pháp Hoa, kinh Dược Sư, xin thầy giảng cho con biết. Chùa Từ Bi Đạo Tràng, Houston, Texas. Thật ra con đi chùa, con thấy có dĩa kinh, con thỉnh về nghe rồi con đọc theo nhưng không biết chữ, con đọc bị dấp. Hay sai như vậy có tội hay không? Con đọc mà con đọc cho con ví dụ như người này không rành chữ Việt rồi thỉnh một cuốn kinh pháp cái dĩa tụng Dược Sư của Thượng Trò Trí Thoát, hoặc là thỉnh một cái dĩa kinh Địa Tạng của thầy tụng như là dĩa kinh A Di Đà hay là những cái kinh báo hiếu, mà tụng theo tụng sai thì cái người đó không biết chữ, không có tội, vì con chỉ tụng cho con. Còn nếu như thầy mà thầy lên pháp tòa thầy tụng sai hướng dẫn Phật tử rồi in băng ra thì thầy tội. Quý hiểu thầy nói không? Vì thầy là đi truyền bá, còn con là con chỉ đọc lại cái đó. Con hiểu thầy nói. Thầy là cái người bác sĩ, phải không? Thầy ra toa thuốc sai thì giết rất nhiều người. Còn nếu mà con là cái người bệnh nhân, rồi con đọc lại cái toa bác sĩ đó con uống, thì coi như con đọc nó cà lâm cà lấp gì đó, thì con đọc không có rõ, nhưng mà cái đó cũng không có tội, tại vì con là của con thôi. Còn những cái dĩa mà người ta thâu bị hư mà con nghe nửa chừng như cái dĩa nó giảng những kinh Pháp Hoa, con sợ giải quyết thế nào? Rất là dễ. Đối với thầy đó, ngôi chùa thầy nó có một cái file lấy để đốt củi, thành ra những cái lịch mà người ta in mà Phật Quan Âm, Phật Di Đà là sau cái năm mới rồi, họ sợ dùng đâu thì họ đem vô chùa họ đưa thầy. Những cuốn kinh bị rách họ đem đâu, họ đem vô chùa họ đưa thầy. Những cái tượng Phật mà trong những cái bao nhang họ dùng họ đưa thầy. Bây giờ bên đó nó còn có cái phong trào là viết kinh Bạch Y Thần Chú lên cái cầu nguyện, điểm Đức Phật Quan Âm lên tờ báo, cái gì có không? Đây có không? Ai đọc xong cái bài ký bài này bao nhiêu biến thì được cầu gì cũng được. Thì cái đó thầy thấy phước cũng có mà tội cũng có. Mấy người ngoại đạo họ đi lấy, họ lót cầu tiêu, họ lấy họ đi chùa cầu, họ lấy họ làm tập bậy kinh Phật, có không? Thầy đi, thầy là cái người đi sửa, thầy là cái người công tác sanh, thầy sửa lâm binh, thầy chui vô những nhà ngoại đạo. Thì thầy thấy những cái bài chú là kinh Đại Bi, bài chú này kia in để là ai in bài ký này xong thì được. Thì người ngoại đạo họ lấy họ lót ở trong cái thùng rác á, chùa cầu tiêu á. Thì như vậy là quý vị đừng có làm cái đó, tội chết á. Ở bên Texas này thầy biết có không? Bên thầy nhiều lắm, ở đây có cái đó không? Như vậy là kinh mà lúc rồi mình thì quý đó, ai mà in cái lời nguyện này bao nhiêu kỳ báo rồi thì cầu cái gì cũng được. Họ kỳ xong họ đã mới in lên. In lên rồi người Phật mình thấy thì không biết làm sao, mà người ngoại đạo thì họ lấy họ lót ở trong mấy cầu tiêu, họ lót ở trong tùm lum tà la. Như vậy là chúng ta phỉ báng kinh. Thành ra thầy thu cái đó về, thầy cắt những cái đó vô, thầy bỏ vô, và thầy xin phép chư thiên con đốt cái này vì cái tâm con không muốn. Cái tờ báo cũng thể tụng được, cắt cái đó và thầy đốt. Thì những cái dĩa đó bỏ vô đó và thắp hương nói với chư Phật và chư Hộ Pháp, vì cái dĩa này nó hư mà phát ra nó cả lâm thì người ta phỉ báng, do đó con xin con được hủy bỏ cái dĩa này, đốt vô đem đốt thôi, không có tội gì hết. Thưa thầy, chú Lăng Nghiêm tại sao phải tụng vào buổi sáng 4 giờ mà không tụng vào buổi trưa hoặc buổi tối? Vì con muốn tụng chú Lăng Nghiêm nhưng làm về tối cho nên không thức sớm được, xin thầy chỉ dạy cho con, cảm ơn thầy. Quý vị lần những cái cuốn kinh Nhật tụng mà có hai thời công phu, buổi sáng có phải là để vào lúc 4 giờ sáng không? Những kinh mà ghi thức á, công phu khuya á, bắt đầu từ 4 giờ sáng, bây giờ thì họ không để, nhưng mà những ý thức hồi xưa họ đều có để cái ghi chú. Tại vì Phật thuyết pháp cho chư thiên là từ 1 giờ khuya cho tới 6 giờ sáng, giờ đó giờ của chư thiên. Mà chú Lăng Nghiêm mà tụng vào buổi chiều thì khi tụng vậy là hằng hà hà sa kim cang mật tích kình sơn trì sử. Những ông thần kim cang, ông lỡ ông nghe cái bài chú này, ông đứng đầy hư không, biến hư không giới, đại chúng ngưỡng quan. Hồi xưa cái vị thầy thì kheo mà thấy cái ngày Đức Phật đọc cái bài chú Lăng Nghiêm mà nhìn còn lo sợ nữa, phải không? Thì như vậy đọc vào buổi chiều thì các cái hương linh thờ trong nhà, các cái vị người âm, các cái vị mà thổ địa thiện thần, họ sợ quá, họ chạy đi hết. Thành ra vì cái lòng từ bi, người ta không có để cái chú. Quý vị làm ơn nghe trong cái nghi thức, đọc trong cái nghi thức mà cầu siêu, có ai để chú đại bi vào ở trong cái nghi thức cầu siêu không? Chúng dòng không có, phải không? Và cái nào cũng có chú đại bi vô, trừ có cái nghi thức cúng dòng và nghi thức cúng cô hồn. Vì tụng những bài đó, chư thiên long họ lại, họ hộ cái chú đó. Thành ra họ lại như vậy là mấy cái vị mà ở chị vong linh, những cái vị củ quyền thất tổ của mình mà thờ trong nhà, họ chưa siêu đó, họ đi hết rồi, họ sợ lắm. Quý vị hiểu thầy nói không? Do đó Phật mới đặt là tụng buổi sáng. Quý vị hiểu thầy nói không? Chứ không có gì hết. Nhưng mà tụng được, nó có cái chú án thổ địa. Quý vị thỉnh thoảng đọc kinh có cái chú án thổ địa không? Là cái chú đã đọc xong, muốn tụng chú Lăng Nghiêm vào buổi chiều buổi tối thì đọc chú an thổ địa. Thì đọc cái chú đó xong thì cái chú đó mấy ông thổ địa ổng không có bị, ổng thấy cái cảnh các cái vị mà thiên thần lại, các cái vị trên thiên họ không sợ nữa. Quý vị hiểu thầy nói không? Là có cái chú an thổ địa trước khi tụng kinh, những cái chú vào buổi chiều. Còn tụng buổi sáng thì chư thiên họ đến rất đông, tại giờ đó là giờ của họ. Dạ, giờ của chư thiên. Chư thiên ăn vào buổi sáng, Phật thì thọ vào buổi ngọ, ma quỷ thì thọ vào buổi chiều. Thành ra cái luật mà quý vị ăn bát quan trai là chuẩn bị làm những vị xuất gia trong tương lai. Do đó Phật là một vị Phật trong tương lai, do đó Phật chế cái giới ăn ngọ. Còn ăn buổi chiều là giờ âm. Tại sao ông bà mình có con nít mà chiều chặn dạng không cho đi ra ngoài? Có không? Mày đừng có ẵm con này ra ngoài. Mà có nhiều bà, được rồi muốn ẵm đi, xuống lấy cái lọ nghẹ xin ông táo cái quẹt hai chấm có không? Đó là họ gửi cho táo quân, gửi trong thành táo, đó là có hết. Con mắt thịt mình không thấy, thành đứa nhỏ nó ra đường cái là nó đẹp quá, cái mấy cái vị mà người âm hồ vỡ về cái bệnh. Thành ra ông bà mà ngày xưa mới sợ con cháu vậy mới đặt tên rất là đẹp. Đặt tên xấu là gì? Đặt tên đẹp á là tao vỡ. Thành quý vị coi, nhiều khi thầy đọc tên của những vị hương linh mà cách đây mà dài dài tên thật là kỳ cục, có không? Đó, bây giờ chúng ta đặt tên đẹp vì chúng ta không có cái kỹ cái đó. Kính thưa thầy, con ăn chay, thường ăn hột gà và trong canh có thịt, nhưng con chỉ ăn rau thôi, vậy có được không? Cái đây có Phật tử đây nè, mới tờ giấy nè. Kính thưa thầy, con ăn chay, thường ăn hột gà và trong canh có thịt, nhưng con chỉ ăn rau thôi, vậy có được không? Tức là nấu rau với thịt thôi. Cái này cô nên hỏi thầy Chân Quang thì đúng hơn, chứ không hỏi tôi được. Hỏi thượng tọa Chân Quang thì ông trả lời được, chứ với điều kiện bỏ vài con cá vô nữa. Tôi nói cho quý vị nghe, chùa tôi cấm tuyệt đối, không có một cái trứng nào được đụng vào trong cái chùa tôi, và cũng không được hành hẹ tội nén và ngủ dị tân. Muốn tụng chú Lăng Nghiêm mà có uy lực thì phải tuyệt đối không được ăn hành hẹ tội nén bùa rô. Bùa rô cũng là, nó là cái họ dòng họ của tụi hành đó. Chư thiên họ nghe cái mùi đó họ chịu không được, và khi tụng á thì chư thiên họ lại họ không có cái lực được. Thành ra quý vị mà tụng chú mà ăn ngũ vị tân là không tụng được. Mà ma quỷ thì nó rất thích cái mùi đó. Ma quỷ rất thích mùi đó. Bồ Tát thì Thanh Văn cũng sợ cái mùi đó. Mà do đó coi như vậy là trong kinh mà khai thị Hòa Thượng Thiên Quá có nói rõ vấn đề đó. Còn ăn trứng, người ta cứ nói trứng công nghiệp, nhưng mà biết cái nào là trứng công nghiệp và cái nào là trứng không trống đây quý vị. Ngay cả giới tỳ kheo chúng tôi cũng không được rêu cớ mà ra chặt cái cây mà ngắt trong cỏ, cũng phạm giới vì cái lòng từ bi. Quý vị hiểu thầy nói không? Cái tâm từ bi, thành ra cô ráng. Chúng ta có nhiều cái để ăn lắm chứ không cần. Chắc là cổ đọc cái chuyện mà Lục Tổ Huệ Năng đó, ngày 16 năm mà đi lánh nạn, bị cái nhóm đệ tử thần tú theo hại đó, ngài mới ở rừng với tờ săn ngài ăn ruột, vì ngài không còn con đường nào khác. Nhưng mà Huệ Năng là ta làm sao? Ta lấy cái bộ đòn ta đi xin đất. Cái ông Trần Á Tiên nói tôi cho ông xin cái miếng đất cỡ bao lớn, dạ Tôi chỉ xin bằng cái bồ đòn thôi. À dễ quá, ông muốn xin đồng, ông đo tôi cho miếng đất. Ông kia ông có 100 mẫu đất. Nhưng mà tổ nói tôi muốn xin một miếng đất để tôi để cái bồ đòn. Thì ông chủ đất nói bộ đòn của hòa thượng bao lớn đây nè, bằng cái đó. Rồi có chứng đại chúng nha, ngài mới trồng cái bồ đòn, ngài thải cái bồ đòn trùng hết 100 mẫu luôn. Con mà làm được như vậy con ăn trứng không có tội. Còn cái thứ hai nữa đó, cô phải ăn mà dưỡng như là tế điên hòa thượng đó. Ăn bồ câu xong hả ra bồ câu bay thì cô ăn trứng được. Cô ăn trứng xong mà cô hả ra là nó thành con gà cho thầy thì cô ăn không có tội. Mình đừng có bắt chứng thánh, thánh nào khác. Cha cô này cô viết gì ghê quá đây coi. Kính thượng tọa Thông Lai, ngài là hòa thượng tương lai. Chà, chưa gì là phong chức tôi rồi. Ngon ha. Ngài là tổ sư của ngày mai. Dạ. Coi như là cho tôi lên hòa thượng được phong tổ nữa. Cô này khá à. Con xin kính hỏi thầy để thầy dạy cho con hiểu. Thành phố con ở có một cái chùa, con cũng có phần đóng góp. Con nói đây không phải kể công, nhưng có một ngày con biết được thầy này có mời một số thầy từ Việt Nam sang, có làm việc cho chế độ hiện tại ở Việt Nam. Con biết chắc con rất buồn và đi nói với người bạn, vậy con có mang tội phá chùa không? Phá tăng không? Xin thầy giảng dạy cho con hiểu, con kính ơn thầy rất nhiều. Cái vấn đề này tôi sẽ giải thích, nhưng mà chức mà hòa thượng tương lai thì tôi bảo đảm tôi không dám nhận. Vì tôi á, giảng kinh kiểu này là không có giáo hội nào mà dám phong chức cho tôi hết á. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà muốn lên hòa thượng thì phải có giáo hội phong, không có giáo hội nào nhìn nhận tôi hết á. Thành tôi là cái ông thầy là coi như là chỉ có Đức Phật Thích Ca là thầy của tôi, chứ bây giờ là hòa thượng tôi mất rồi. Mà tôi ví dụ muốn lên hòa thượng là phải có giáo hội tấn phong, thấy không? Nhưng mà tôi chỉ là cái ông thầy đệ tử Phật thôi. Thành ra tôi không dám nhận chức hòa thượng tương lai. Nhưng mà tôi nói cho cô nghe nè, cô lập một ngôi chùa, thành phố con ở có một cái chùa, con cũng có phần đóng góp vào cái ngôi chùa đó, tức là cô đóng tịnh tài. Bây giờ cô biết rõ cái ông thầy đó là sư quốc danh, là Việt Cộng Trá Hình, mà cô không dám nói, cô sợ nói ra đi nói với người bạn là cho người ta biết là cái ông đó là Việt Cộng Trá Hình thì con có mang tội phá chùa. Cô không nói thì ổng đã là phá chùa rồi. Tại vì nếu mà cô không biết rõ thì thôi, chứ cô biết rõ là cô phải nói cho Phật tử biết chứ. Tại vì cái vấn đề này bây giờ tôi nói nó rất là nhiều, sư quốc danh qua đây nhiều lắm. Chính ni sư Như Thủy cũng nói với thầy một chuyến đầu tiên ni sư đi qua. Trên chiếc máy bay thì thấy có một số mấy cô ni cô ngồi đi cũng đi theo việc tôn giáo. Ủa vậy chứ mấy em ở đi trường nào? Nói, đâu có đâu, tụi em đâu có đi trường nào đâu. Em bên đó là cạo đầu rồi mua cái giấy thì kheo ni, rồi cái là lo cái chùa bên đây họ bảo lãnh cái là đi qua thôi. Rồi tụi em qua tiếp học làm neo. Bảo lãnh một cái người hôn thê, hôn phu qua đây tốn ít nhất cũng 2 năm, bây giờ bộ di trú rồi phải bỏ bảo trợ tài chánh, rồi phải nghĩa là giấy nhà băng, rồi phải nghĩa là về làm hôn thú, rồi phải tốn 40.000 nếu mà hôn thú giả, 30.000 phải không? Nhưng mà đưa một vị sư quốc danh vô đây tốn không có nhiều. Đi ra cạo cái đầu thì mua cái tông đơ tốn khoảng 5 đô. Mua cái áo tràng hay cái vàng thì cũng khoảng chừng 20 đô. Xong xuôi rồi lại một cái cơ sở mà quốc danh bên đó nó xác nhận cho cái giấy tăng tịch là coi như tốn vài ngàn. Xong xuôi là kiếm một cái chùa quốc danh bên đây mời qua cái nữa, rồi mua cái vé là xong rồi. Ở 2 năm cái là coi như là có Đinh Kha là một đầu làm việc đó. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, quý vị từ bi phải có trí huệ cho thầy. Tại vì quý vị không khéo vài bữa đó, ông thầy đó mà ông chiếm cái chùa đó rồi đó, ông sẽ đưa hình tổ Bác Hồ vô thờ. Nhưng ở Việt Nam là quý vị vô lại Bác Hồ hết á. Rồi tới thời con cháu quý vị vô đâu biết chỉ lại Bác Hồ không á. Tôi không thích nói chuyện chính trị trong này, nhưng mà ai có hỏi là tôi nói. Tại vì mình là một cái người bác sĩ mà có mà biết ông đó bác sĩ không có bằng cấp, mà cô cứ để cho bệnh nhân của cô vô khám bệnh là cô là cái người giết người trực tiếp đó, gián tiếp đó. Có đồng ý với thầy không? Nhiều người huynh đệ của tôi email cho tôi khi tôi ra cái dĩa chân quan là ai, thì họ nói kể ổng chứ, ổng đọa địa ngục kể ổng, ổng nói bậy kể ổng, ở đây đâu ai cần nghe đâu, người ta biết không, rồi ổng giảng ăn cá là con cá là cái con vật chỉ sinh ra để cho một cái loài nào ăn, nó không có, mà người nào mà tu hành ăn nó còn có phước nữa, nó được siêu thoát nữa. Rồi ổng giảng Đức Phật Di Đà khi còn là hạnh Bồ Tát thì ổng phát nguyện 48 lời nguyện, chứ khi mà ổng thành Phật rồi ổng phát nguyện gì đâu. Rồi những người mà tu tịnh độ giống như tham, bỏ 2 đồng muốn trúng với số, tức là ổng phỉ báng cả cái đức tự phụ của mình, phỉ báng cả cái giáo pháp. Cái giới đầu tiên của người cư sĩ là không được sát sanh, từ con di trùng cho tới con voi, mà ổng lại nói như vậy. Mà mấy ông kia nói để yên, tôi nói đúng, cá nhân ông Trần Hoàng tôi không nói. Nếu ổng là một cái người bình thường Phật tử, đằng này ổng là một ông thượng tọa, ổng có băng dĩa, ổng có phụ đề Việt ngữ cộng sản, nó cho ổng những cái trang web để làm, để mà đưa lên, để mình giảng dạy cho con cháu quý vị bên Mỹ này nè. Có thầy nào mà có thuyết pháp có được phụ đề Anh ngữ không? Không có, chỉ có thầy Trung Hoàng mới có phụ đề Anh ngữ. Mà ai có khả năng đề đó, chỉ có phải là tụi Việt Cộng nó đề không? Mà tôi nói không có sai gì, ổng đã có trên trang web, ổng đi tìm về nguồn gốc, ổng xin ổng là cháu Bác Hồ, thì tôi kêu là Hồ Trung Hoàng có gì sai đâu. Tôi mới trả lời, tôi không thù quét gì ổng, nhưng mà khi tôi trên pháp tòa nè, bình thường ổng làm gì tôi không biết, người ta gửi cái dĩa qua, ổng nói như vậy đúng hay sai. Thì tôi là một người bác sĩ, ổng cũng là một người bác sĩ, nhưng mà ổng bác sĩ đó, ổng ra cái tòa sai, tôi nói đó là sai. Ổng nói là cái thuốc aspirin uống không lỡ bao tử, mà tôi biết aspirin uống lỡ bao tử, tôi phải nói không cho đệ tử tôi uống. Đó là người bác sĩ có lương tâm, tôi chả đã kích động đâu. Vì 30 năm sau, khi quý vị qua đời, tất cả quý vị đây không bao giờ bị ổng gạt, mà tất cả quý vị đây không bao giờ bị thầy Không Lai gạt. Nhưng mà con cháu quý vị, nếu không có người lên tiếng, nó sẽ là tới ngày ăn chay, nó nói bữa nay mình ba má mình, lúc đó quý vị lên bàn thờ hết rồi đó. Tôi nói ví dụ thôi, đó, vài bữa nữa quý vị đây là lên bàn thờ rồi, là làm cố nội, là quý vị trở thành củ quyền thánh tổ rồi. Tới cái ngày đám dỗ, tới ngày đám dỗ, phải không? Cái nó ngồi nó, ồ tao nhớ hồi xưa bao giờ ông già mình, ông nội bà nội mình cũng ăn chay, bây giờ bả muốn cúng chay, mà giờ mình ở Mỹ lâu quá, mà đâu Phật chùa chiền bây giờ nó không còn cái nào nữa đó. Bây giờ mình lục coi, bắt đầu vô trong mấy cái mà thư viện lưu trữ đó, đây nè, có cái băng của cố hòa thượng, cố hòa thượng á, Trương Quang ông nói là ăn cá được vậy, bữa nay mua cá vậy đúng là ăn chay đó. Thì quý vị thấy cái tai hại chưa? Nhưng mà rồi có thằng kia, ê không có, tao thấy có ông cố thầy núi. Ông cố thầy núi, ông này là hạ tọ, chứ không phải thượng tọ, thầy ta lộn lon không rồi. Ông nói ăn cá là có tội đó. Thì nhờ cái đó thì tụi nó mới nghiên cứu lại, chứ nếu không là chết đó. Tôi không có ghét ổng, nhưng mà như nãy cô nói đó, cô biết ông bác sĩ đó là bác sĩ không có bằng cấp, mà cô biết có những người hàng ngày vô cho ông khám bệnh, mà cô không nói ra là cô cái gì, cô mang tội đồng lõa, không có gì hết. Tánh tôi thì tôi trả lời thẳng như ruột ngựa, mà tôi lỡ rồi Việt Cộng nó vô hồ sơ đen tôi rồi thì tôi cũng không có sợ, tôi đâu về Việt Nam đâu mà tôi sợ. Nó tôi đi từ 80 tới giờ tôi chả sợ gì hết. Thì tôi nói thật cho quý vị nghe, không có gì mà sợ, tại vì mình thấy chỗ đó là cái chỗ ác mà cứ để người ta đưa vô nộp cho nó để nó làm bậy làm bạ. Cô này cổ có nhiệt độ nữa, con biết mỗi lần cái ông gom cái ông đi Việt Nam chơi, tôi nói thẳng luôn nè, vụ này xảy ra ở California nè. Một cô Phật tử là cô nói có cái ông thầy đó, tôi phàm tạm không nói pháp danh đi, một cái vị thầy ở bên đây mời ông qua làm phó trụ trì. Làm phó trụ trì xong rồi ổng lại sao, thì cái ông tránh trụ trì là ông không có biết, tại ông có ông mượn. Đồ Phật tử mới đóng góp nhau một số quỹ để về Việt Nam để mà đi quỷ lạo các cái trại này trại kia. Vào Việt Nam để quỷ lạo trại này trại kia, nhưng mà sao? Thì thay vì hẹn nhau là tới ngày Tết mới về, nhưng mà thầy về trước. Thầy nói thôi bây giờ thầy đi về thầy trước đi, thầy lo công chuyện rồi hẹn nhau. Thầy về tháng 11 nhưng mà Phật tử tháng 12 mới về để đi quỷ lạo. Đụng sớm một số người họ là đi quỷ lạo sớm, họ không có đúng hẹn. Họ về đi chợ Quýnh Thành gặp thầy đeo loan đại quý công an, đi xe riếp đi shop, gặp 4-7 người tố quả luôn. Ai với là Phật thầy làm gì đấy thầy? mấy cô sang về sớm vậy cái lo chạy rồi leo xe buýt đi luôn. Vậy nó gọi thầy nói cho pháp danh luôn nữa, thầy tạm không nói thôi. Như vậy nếu quý vị biết rồi giấu luôn để cho ông qua đây, ông tiếp tục ông ngồi đó là quý vị đó sao là còn tội nặng hơn nữa. Thì quý vị nghe coi, không có ai dám nói với thầy Long Lai hết. Thầy Long Lai là nói thẳng, tại vì nói đó là nó phá Phật đó quý vị. Có quyền mặc đồ gì mặc đồ, mặc đồ của Đức Như Lai mà trả hình vô đó là thầy không có chịu. Thành ra tôi không có thù cá nhân mấy ông, nhưng mà khi mà có một cái người nào mà coi như là làm sai cái lời Phật là mình phải nói. Thì cái chuyện này nó xảy ra Cali rồi, phải gặp một người đó thì còn nói, là gặp một cái rúp đi về ngay chợ gặp ổng cái ai gì là Phật thầy làm gì. Cũng như tôi bây giờ quý vị gặp mặt về là quen quá làm sao mà tránh được. Tôi hẹn về đi, về trước đi rồi thầy về sau, thầy về trước các con về sau. Nhưng mà không ngờ cái nhóm này nó lại nóng lòng về trước, về gặp ổng đeo lông đại quý công an bên này làm gì, mặc đồ vàng luôn là sao. Ổng cũng ngỡ ngàng lộn leo xe buýt chạy luôn. Đó là nhiều lắm quý vị ạ. Thôi tới giờ cũng ngọ rồi quý vị ơi. Thôi giờ chúng ta hồi hướng, sau đó chúng ta cũng ngọ, bây giờ hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Bây giờ là 11:07 rồi. Tại vì đúng ra chúng ta thiết tiếp nữa tới 11:30, nhưng mà chúng ta phải cúng ngọ, cúng cơm Phật cho quý vị. Lấy kinh ra quý vị, lấy kinh Nhật tụng ra cho thầy, ngồi tại chỗ lấy kinh ra. Tôi xin gửi lời chào tạm biệt quý vị đang nghe trong cái hệ thống bao thoát online của chùa Tầm Quyên. Chúng tôi mắc có cái lễ cúng ngọ cho Phật, và sau đó là chúng tôi phải ăn quả đường, và sau đó chúng tôi sau khi quả đường xong chúng tôi sẽ lên tiếp tục thuyết pháp vào buổi trưa này. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.